Chào mừng quý vị đã quay trở lại với sách giống nói.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi quyển sách của tác giả Sakara Atsuko, Phương pháp Montessori trong gia đình, 5 nguyên tắc vàng trong thời kỳ mẫn cảm của trẻ, do Trang Anh dịch, nhà xuất bản Lao động cùng công ty sách Thái Hòa Book ấn hành vào năm 2015. Chúng ta đã được theo dõi 5 chương của quyển sách này và sau đây sẽ là chương 6, 5 nguyên tắc vàng cần nhớ trong giáo dục trẻ. Tổng hợp cùng với hình minh họa. Ở các chương trước, tôi đã đề cập đến sự tồn tại của thời kỳ mẫn cảm nơi trẻ và thời kỳ mẫn cảm, thời kỳ mà mẹ cũng thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình muốn chịu đựng gian khổ ngọt ngào để hỗ trợ thời kỳ mẫn cảm của trẻ. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là bản thân người mẹ phải đào sâu với tư cách người sinh ra những tình huống tương tự như trên. Để làm được như vậy, tôi xin tổng hợp những điểm mấu chốt mẹ cần ghi nhớ dưới hình thức minh họa dưới đây. Trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Kusunoki, nơi tạo ra nhiều giáo cụ tuyệt vời. Trước khi tạo ra giáo cụ, những thầy cô phụ trách luôn lấy 5 điều sau làm phương châm chăm sóc trẻ. Các hình minh họa dưới đây được tạo ra dựa trên những khẩu hiệu này và bởi bàn tay khéo léo, đầy sáng tạo của các giáo viên dày dặn kinh nghiệm. Khi mẹ tiếp xúc với con trong tâm thế ghi nhớ và vận dụng 5 nguyên tắc vàng này, thì tự nhiên mẹ cũng có thể tạo ra giáo cụ và nhờ đó trẻ đạt tới sự trưởng thành từ bên trong. 5 nguyên tắc vàng này được đúc kết từ phương pháp giáo dục Montessori. Dù những phương châm này khá ngắn gọn, nhưng trong đó chứa đựng nội dung quan trọng có căn cứ khoa học. Do đó, trong cuộc sống thường ngày, nếu luôn khắc ghi các câu chữ ngắn gọn này và nghiền ngẫm để thấu hiểu sâu sắc hơn khi thực hiện, chắc chắn sẽ có khoảnh khắc mẹ thấy bất ngờ đến mức phải thốt lên đầy kinh ngạc. Lúc hiệu trưởng của Trung tâm Chăm sóc Giáo dục Trẻ Mầm Non Kusunoki giao nhiệm vụ cho các thầy cô, hãy thể hiện 5 câu phương châm qua tranh vẽ, thì số lượng tranh thu được có muôn hình vạn trạng. Điều đó cho thấy từ các câu nói ngắn gọn này, mỗi người sẽ lý giải theo một cách nói riêng. Ở đây tôi xin đơn cử một vài trong số đó. Tôi không ngừng mong các mẹ có thể trải nghiệm câu nói ngắn gọn này nhiều lần trong cuộc sống và nhận ra tính cách của trẻ. 1. Người lớn và trẻ nhỏ không giống nhau. Cho dù khuôn mặt giống nhau cỡ nào đi nữa, người lớn và trẻ nhỏ vẫn khác nhau. Mục đích của người lớn là kết quả và mục đích của trẻ nhỏ là quá trình. Khi dọn dẹp thì mẹ nghĩ rằng phải dọn cho sạch mới được, làm thế này cho nhanh. Còn trẻ thì sẽ nghĩ rằng mình muốn gom muốn nhặt, từng lá một, từng thứ một. Còn lúc mang chén đĩa thì mẹ lại nghĩ làm cách nào mới có thể bưng đi gọn gàng đây. Còn bé thì nghĩ rằng muốn mang thêm lần nữa, lần sau mang cốc. 2. Quan sát kỹ hành động của trẻ. Sao con lại làm thế nhỉ? Trong hình minh họa đã diễn tả như sau, cô bé đang chơi trò vặn nước tại một cái van nước, thì mẹ đã đến và nghĩ rằng, con bé đang làm gì nhỉ? Có gì thú vị đến vậy sao? Sao con lại làm thế nhỉ? Cô bé thì lại nghĩ, à, xoay rồi, tay cử động nè, hay quá, tiếp nào. Còn cậu con trai thì cứ nhảy trên tấm bê tông. Mẹ nghĩ rằng, đứa trẻ nào cũng làm như vậy, tại sao nhỉ? Cùng quan sát cho kỹ nhé. Đứa trẻ nào đến chỗ đó cũng bắt đầu làm những việc như nhau, hành động của trẻ lặp đi lặp lại. Bé sẽ kéo những cái tờ khăn giấy từ trong hộp ra thật nhiều và nghĩ rằng thật là thú vị quá. Và vào tủ quần áo để mà lấy hết tất cả những quần áo ra ngoài. Và xoay tất cả những miếng sticker, những miếng dán liên tục ở trên tủ quần áo. 2. Con đang gặp khó khăn gì sao? Bé đang ngồi cắt một tờ giấy với những suy nghĩ là Sao không được? Tại chất lượng giấy à? Mẹ thì nghĩ rằng, sao thằng bé không cắt được nhỉ? Và cuối cùng thì bé đã cắt được, bé nghĩ rằng, được rồi. Mẹ lại hướng mắt về con và nghĩ rằng, trò này vui quá. Cùng quan sát cho kỹ nhé. Trẻ đang gặp trở ngại gì? Trẻ sẽ yêu cầu giúp đỡ khi nào? Trẻ hay bực mình khi không làm được việc gì? Khi một cậu bé đang mặc quần vào thì bé muốn hỏi mẹ và thắc mắc, mẹ ơi, đâu là mặt trước? Mẹ thì nghĩ rằng, dạy con như thế nào mới được? Nguyên nhân là gì? Chắc là như thế này thử xem. 3. Trẻ nhỏ hay quan sát. 1. Trẻ quan sát mẹ. Trẻ sẽ quan sát mẹ khi đang ủi đồ và nghĩ rằng mẹ đang ủi quần áo. Và mẹ thì đang giặt đồ và phơi đồ. Mẹ sẽ nghĩ, xong, sạch đẹp rồi. Cô bé thì nghĩ rằng, ra vậy làm giống mẹ là được. Tiếp theo đó là trẻ hay quan sát bạn bè. Trẻ luôn chăm chú quan sát hoạt động của các anh chị từ các cửa sổ hay hành lang của lớp. 4. Thực hành không lời. một chỉ truyền đạt một điều. Mẹ từng hay bảo rằng, con phải gấp được quần áo rồi chứ, con cài nút được chưa, con không biết đâu là mặt trước, mặt sau của quần à. Cậu bé thì lại nghĩ, mẹ con nói từng ý một thì mình không hiểu được. Mẹ lại tiếp tục nói, con cởi đồ ngủ, mặc quần áo vào rồi đi rửa mặt. À, nhớ đánh răng nữa nhé. Bé lại nghĩ, mẹ nói một thôi một hồi, mình chẳng hiểu gì cả. Đừng truyền đạt nhiều thứ cùng một lúc mà hãy truyền đạt từng một điều một. Chỉ là mẫu cho trẻ một việc, trẻ sẽ quan sát kỹ lưỡng và có thể hiểu được. Truyền đạt nhiều thứ cùng lúc, trẻ sẽ không hiểu nổi. Khi mẹ gấp quần áo thì mẹ sẽ chỉ cho con chỉ cần gấp tay áo vào và bé thì có việc nhìn. Còn nếu trái lại, khi làm mà mẹ lại nói A và B và C và... tới lúc đó thì bé sẽ hoảng loạn mất thôi. 2. Làm mẫu chậm rãi. Lên trình tự các bước, làm mẫu từ từ, trẻ sẽ hiểu. 1. Trẻ nhỏ không thể hiểu được vì người lớn thao tác quá nhanh. 2. Trẻ nhỏ có hứng thú với cách thao tác được làm chậm lại. 3. Làm mẫu chuẩn xác, cẩn thận. 4. Lặp đi lặp lại cùng một việc nhiều lần. Và cuối cùng đó là 5. Thành thạo. 1. Lúc bắt đầu thì trẻ làm khá tệ. 2. Làm nhiều lần trẻ sẽ hiểu được bí quyết. 3. Hiểu rồi, trẻ sẽ lặp đi lặp lại nhiều hơn nữa. Thuần thục một việc bằng cách thức như thế rất quan trọng. 4. Khi trẻ đã thành thạo, khao khát để thử thách về giai đoạn tiếp theo mới được tuôn trào. Cần có sự thấu hiểu của người lớn. Mẹ đừng chỉ vui mừng về thành quả trẻ sẽ đạt được, bởi vì khi trẻ lặp đi lặp lại, tay và đại não mới hướng dẫn đến sự hoàn thiện. Nhờ hoạt động lặp lại cùng một công việc mà cùng với thể xác, tâm hồn, ví dụ cảm giác trọn vẹn, niềm vui, tự tin cũng được nuôi dưỡng. Hơn nữa, trẻ sẽ tiến đến các hoạt động có độ khó hơn một cách tự chủ. Lời cuối. Nhà giáo dục học người Mỹ Bloom đã thực hiện cuộc điều tra nghiên cứu trên diện rộng, xem những người đứng đầu thế giới trong 3 lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và khoa học tự nhiên đã tiếp nhận phương pháp giáo dục như thế nào khi còn nhỏ. Trong nghiên cứu đó, có báo cáo về vai trò của gia đình và giáo dục sớm mà tôi rất quan tâm. Chú thích: Benjamin Samuel Bloom, nhà tâm lý giáo dục của Mỹ, được biết đến với học thuyết phân loại mục tiêu giáo dục và giáo dục toàn diện. Giáo dục toàn diện có nội dung trẻ nhỏ đều có thể học tập nếu được cung cấp điều kiện học tập phù hợp. Hết chú thích. Một điểm chung giữa các đối tượng được khảo sát là cha mẹ giao cho họ chịu trách nhiệm các công việc phù hợp trong cuộc sống ngay từ khi còn nhỏ. Để các con trong khoảng 4 đến 5 tuổi chịu trách nhiệm về công việc phù hợp trong cuộc sống và để chúng có thể hoạt động tự quản, cha mẹ nhấn mạnh bằng cách lặp lại công việc đó nhiều lần. Khi trẻ bắt đầu có hứng thú với một lĩnh vực chuyên môn nhất định, thì thói quen thực hành nhắc lại mỗi ngày những việc cha mẹ căn dặn trong gia đình từ thuở nhỏ sẽ phát huy tác dụng, giúp họ nỗ lực hết sức và làm đâu ra đó. Cuối cùng, họ vượt qua quá trình khổ luyện cho đến khi chạm đến ngưỡng đứng đầu thế giới. Bây giờ, khi đã bước sang nửa sau của đời người, tôi mới cảm nhận sâu sắc chân lý được hàm chứa ở đây. Lúc tôi còn là học sinh tiểu học, nhiệm vụ mỗi ngày của ba anh em chúng tôi là: anh trai lớn dùng chổi quét căn phòng rộng khoảng 20 mét, anh trai thứ lau khoảng hành lang rộng ép gỗ ở sảnh bằng giẻ lau, còn tôi quét phần bê tông của sảnh. Cho dù có bạn đến rủ và đợi ở đó đi nữa, nếu chưa làm xong nhiệm vụ được giao thì anh em tôi không được phép đến trường. Mấy anh em cũng từng kháng nghị với mong muốn được miễn giảm nhiệm vụ mỗi ngày đầy nặng nhọc này, nhưng mẹ tuyệt đối không thỏa hiệp. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày trong gia đình đã trở thành nguồn lực thúc đẩy ba anh em tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn và các công việc đòi hỏi nhiều trách nhiệm trong xã hội. Dù gia đình hiện đại bây giờ khác với ngày xưa, nhưng bản chất những việc mà người mẹ làm cho con cái chắc chắn không đổi. Tôi rất vui mừng nếu các bà mẹ đang trong thời kỳ mẫn cảm với tư cách làm mẹ có thể tìm thấy các đầu mối hoặc gợi ý từ đó trong cuốn sách này. Những tư liệu tôi mạn phép sử dụng trong chương 5 và chương 6 là thành quả nỗ lực của các giáo viên thuộc Trung tâm Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non Kasunoki, thành phố Kyoto. Tôi xin gửi lời cảm ơn từ trái tim đến hiệu trưởng Ikeda Masasumi, cô chủ nhiệm Noriko và các thầy cô giáo đã cung cấp cho tôi những tài liệu quý giá này. Bên cạnh đó, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô Toshio Ritsuko, người đã hoàn thiện các tài liệu biên soạn rắc rối với nhiều hình minh họa. Tháng 12 năm 1993, Sakata Asuko. Quý vị và các bạn thân mến, lời cuối cũng đã khép lại toàn bộ nội dung của quyển sách Phương pháp Montessori trong gia đình. Rất cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi đầy nhiệt thành của quý thính giả. Và hy vọng rằng, thông qua quyển sách này, quý thính giả, đặc biệt là các bà mẹ của chúng ta, sẽ làm đầy ắp thêm những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con trẻ của chúng ta nên người. Quý thính giả có thể theo dõi những quyển sách khác trên trang web sachnghiệpnoi.net.